hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng đời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lỗi người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp.
Sinh diệt mà nó tương tác với nhau, không có cái nào rời cái nào cả. Cho nên trong phiền não chúng ta có thể tìm thấy được cái chất liệu bồ đề, và chỉ có trong khổ đau chúng ta mới tìm thấy được cái sự hạnh phúc chân thật. Nếu từ bỏ và trốn chạy thì chắc chắn chúng ta cũng lại đuổi theo một cái dạng hạnh phúc khác mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái phẩm đầu, cái phần đầu, câu đầu của cái phẩm hoa, đặc biệt là đặc biệt nói về cái hình thức tu tập của từng các cái cá nhân Phật tử để giải trừ những phiền não hay là đạt được những cái sự bình an. Cái rằm tháng giêng từ ngày mùng 1 cho tới ngày rằm thì các vị biết là ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam mình hoặc Trung Hoa, thì người ta rất là coi trọng, bởi vì cái rằm nguyên tiêu, và cũng đồng thời là người ta cầu an. Và chính vì cái kỳ vọng với lại những cái phong tục tập quán đôi khi biến những cái ngày tháng và đồng thời biến những cái quan niệm nó trở thành những cái tập tục như là mê tín dị đoan hay này kia rồi. Riêng ở Việt Nam mình là cái tục lệ mà họ phải đi đến để họ xin ấn đền trần rồi. Các vị cứ coi trong mạng các vị thấy rằng thấy bình an không thấy, nhưng mà thấy rất là khổ sở, đau đớn, thậm chí đánh đập, họ xin lọc, họ giật lọc với nhau, họ đánh đập nữa là bị thương phải chở ở nhà thương. Thành ra lọc đâu không thấy mà thấy là có hại không? Và thậm chí nữa là họ muốn được bình an đâu không thấy mà thấy là bất an. Nhiều người nữa là nửa đêm nửa hôm là phải ngày 14 là phải chuẩn bị cho cái việc mà đi xin ấn hoặc là đi làm những cái điều mà mình gọi là không có hoàn mỹ, thậm chí là ăn trộm của người ta xin lọc xong rồi đó, mình không có thì mình ăn trộm lấy lại. Thành ra thấy rằng cái lợi lộc đâu thấy mà thấy là con người ta chuốc những cái nhân quả. Đối với Phật giáo là điều đó là hoàn toàn là sai lầm. Tội nghiệp nhất là những người theo Phật giáo, thì vì đa phần là những cái ngày rằm tháng giêng hoặc là những ngày đầu năm là người ta hay đến chùa để cúng sao, đi giải hạn, để cầu an. Và ngay những cái ngôi chùa thì có nhiều ngôi chùa vì nhu cầu quần chúng, vì nhu cầu tâm lý, và đặc biệt là vì nhu cầu của thực tại, tức là đôi khi bị lợi lộc, thì những ngôi chùa đó người ta cũng làm những cái phép tắc hoặc những cái phương thức để cúng sao giải hạn, làm cho người ta an tâm. Nhưng mà trên thực tế chúng ta biết rằng nó thuộc về phi pháp. Đối với Đức Phật, Ngài nói rằng chỉ khi nào chúng ta tu tập quán chiếu để thấy được tất cả những cái vận hành của con người trong thân thể chúng ta, tức là lục căn và lục trần chúng ta, nó quyết định cho sự bình an hạnh phúc chúng ta, cũng giống như là tứ đại của thân chúng ta và tứ đại của thế giới này, hai cái hòa hợp với nhau mà có thể hiểu được, hóa giải được, thì lúc đó chúng ta có thể là chinh phục được. Còn nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào những cái mà hình thức bên ngoài, như mình nói là coi sao giải hạn hoặc là coi phong thủy, rồi các vị biết là phong thủy là coi ngày, coi tháng, coi sao là một trong những cái gọi là tín ngưỡng mà business mạnh nhất bây giờ. Và nếu nói như vậy để cho mình thấy rằng học Phật tức là học chân lý, là tỉnh thức, cho nên cái người học Phật phải cần rất là đắn đo và trạch pháp, tức là phân biệt rất là chính xác cái pháp của mình học, để mình không có rơi vào con đường là mê loạn hay là bị cho người ta lợi dụng. Các vị biết là ở ngoài Bắc á, miền Việt Nam mình ở ngoài Bắc á, là cái phương thức hay là cái cách thức mà về cúng kiến và mê tín mạnh gấp 10 lần của miền Nam. Bởi vì cái một cái thời gian dài gần 50 năm và 100 năm trong những cái thời kỳ bị đô hộ và bị nghĩa là chiến tranh, rồi bị nghĩa là ép bức bởi những cái tư tưởng chế độ, cho nên con người đó họ không còn có cái tư, họ không còn cái thời gian để mà tự do để mà nghiên cứu học hỏi. Do vậy người ta chỉ còn cái niềm tin vào một sức mạnh khác, thì nó biến thành con người nữa là chịu áp lực về sự mê tín rất là nặng. Và ngôn ngữ cũng vậy. Nếu mà các vị thấy rằng những Phật tử miền Bắc trong khi vào chùa hay là cúng quần ăn cơm, thì họ nói rằng là khi các thầy cúng xong rồi các Phật tử ngồi chung quanh đó, họ nói một câu đó, nghe rất là dễ thương, nhưng mà cũng là so với miền Nam thì nó kỳ lạ lắm. Ví dụ nói rằng họ ăn mài công, ăn mài công đức, ăn mài công đức. Thì nhân công việc này á, thì các vị có đọc trên mạng họ đã biết về cái câu chuyện về ăn mài cửa phòng. Tất cả chúng ta trong cái ngày từ ngày mùng 1 Tết và ngày rằm, mà nếu mà các vị vào với một cái tâm niệm như thế nào đó thì đều được đưa vào cái việc mà cái nhìn của việc mà ăn mài cửa phòng. Kể cả người mà xuất gia nếu không hiểu và hiểu sai thì người ta cũng nghĩ là người mà xuất gia đó là người ăn mài cửa phật, ăn mài cửa phật. Nếu mà mình không thấy được cái lý tưởng, cái công dụng và cái mình gọi là cái tâm quyết sâu xa của một người xuất gia để có thể làm lợi ích cho Phật pháp và chúng sanh đó, thì người đó sẽ trở thành người ăn mài cửa phật. Câu chuyện kể là câu chuyện này trong YouTube đó, giống như mình gọi là hơi giống như là phim hoạt hình nhỉ. Trong đó thì thầy đọc thấy kể chuyện một cái người đàn ông 40-50 tuổi gì đó, kéo một cái xe gạo cực khổ lắm, vừa đi vừa thở hổn hển vậy. Rồi xe gạo nó leo lên một cục đá, nó ngã nhào luôn. Ông ngồi cũng mệt, ông thở, ông than, rồi mồ hôi mồ nhảy, mà ông ngồi cũng suy nghĩ, cũng nhìn thấy đối diện là một cái ngôi chùa. Mà trước ngôi chùa đó là xe hơi đậu dài, giống như là chùa mình tới cái Tết mà ta đậu xe vậy đó. Đối với mà ở những cái xứ sở châu Á mà xe hơi đậu dài trước ngôi chùa vậy đó. Ông ngồi vậy, ông mới nhìn, ông nghĩ cuộc đời sao mà nó khổ và bất công quá. Mình ở một thân một mạng mà kéo chiếc xe nó là mấy bao gạo để cho lận nó té nhào thì không đủ sức. Còn những người khác thì nó là ăn mặc chỉnh tề, đồ vét, rồi áo dài, rồi áo đầm, rồi đi vô lại Phật mà đi bằng xe hơi không ạ. Thì các vị thấy là hai cái hình ảnh tương phản, một người nghèo khổ và một người giàu có hạnh phúc. Thì bây giờ có một cái người phụ nữ là đi chùa và Phật tử ở đây, tại sao đến đây mà không có đi vô chùa lại Phật mà ngồi mà than thở gì đây, kéo gạo mệt rồi than thở gì đây. Nghe nói là ở trước ngôi chùa, tức là ngôi chùa Phúc Lai đó, là linh thiêng lắm, ai vô cầu nguyện xin gì cũng được đó, sao mà không vô cầu. Thì các vị biết là ngay cả cái thiền viện của mình bây giờ, cái tượng Quan Âm trước là ta, nhiều khi người ta không nói là chùa Minh Quang, hoặc là chùa Quan Âm, tại vì cho rằng cái tượng Quan Âm Bồ Tát chúng ta tức cũng rất là linh thiêng, nhiều người cầu nguyện lắm. Mà thầy cũng thường thường gặp là các Phật tử tới quỳ nó cầu nhiều lắm, không biết cầu gì. Thì bây giờ cái ông này cũng nghe vậy, cái ông lần mò ông đi vô chùa, lúc ông đang đi, ông thấy người ta đứng quỳ lái lại ở trước đó, thì ông mới gặp một vị tăng. Thì vị tăng nói rằng mỗi lần đầu đi chùa hả? Nói dạ lần đầu đi chùa, mà thấy người ta quỳ lại với cầu xin quá, mà không biết rằng người ta cầu xin cái gì cho nên giống như mình nói rằng con cũng không biết giái cái gì, thầy chỉ dùm cho. Thì cái vị tăng nó hỏi ông cầu gì, nói rằng con chỉ muốn cầu xin Phật cho được cho con cái chữ bình an, hay là cho con cái chữ gì, chữ nghĩa là công bằng. Nói là công bằng ư, sao lại công bằng? Nói tại vì như thầy thấy đó là cuộc đời của con nó khổ sở quá đi, sinh ra đã nghèo rồi. Cuộc đời vừa sinh ra là cái chữ nghèo nó dính theo rồi, nhưng vì nghèo mà có duyên nợ với mình vậy. Rồi lớn lên nó cưới vợ cũng nghèo, do vậy cho nên cả công danh sự nghiệp nó không có, mù chữ, và suốt cuộc đời nó phải làm ăn quá ư là lao động cực khổ, mà nghèo nó theo mình hoài. Rồi cho đến bây giờ mình nghèo tay trắng, cho nên tương lai vẫn nghèo. Rồi bây giờ người ta nó phúc báo, vừa sinh ra là đã có phúc báo, có nhà cửa, có tiền. Rồi bây giờ đó họ cũng ở trong phúc báo, họ không lo gì trơn á, tại sao mà không có chia sớt được nữa, mà làm sao mà Phật có thể chia cho con được một phần của những người hạnh phúc đó cho con, tức là để cho gọi là công bằng một chút. Thì cái vị tăng này mới nói không có đâu, tại vì ông thấy người ta vậy, nhưng mà tôi cũng không chắc rằng có thể là người ta có được hạnh phúc hay là có được giàu như ông nói không. Tuy nhiên là những người tới đây cầu quỳ cầu đó đều là ăn mày, nó ăn mày người ta giàu có, mặc áo vét, mặc áo dài, đi xe hơi, mà sao mà ngày nó ăn mày, nó Đúng rồi, họ là ăn mày đó, ăn mày cửa Phật. Nếu ông muốn biết thì ông hãy đến gần họ để ông nghe họ nói cái gì để ông biết họ ăn mày là sao. Thì câu này ông mới mong mang đến gần mấy người kia thì ông thấy ông gần ba người. Một người đàn ông á thì khoảng gần 45-50 tuổi cầu xin Phật thương xót cứu giùm con, tại vì cái công ty đó nó sắp sửa phá sản mà mọi thứ đều nó là ở một tay con lèo lái. Nếu mà nó có mệnh hệ nào thì cả trăm cả ngàn công nhân phải nghèo đói khổ, cho nên xin Ngài cho con vượt qua mà sống sót được cái con trăng này. Rồi cái ổng nghe qua kế qua thì cái người phụ nữ ăn mặc rất là lịch sự, mình gọi là giống như là một người mệnh phụ vậy. Nhưng mà bà khóc nức nở vậy, bà nói con đau khổ bởi vì cái căn bệnh ngặt nghèo, giàu có nhưng bị ung thư, cho nên bây giờ làm sao mà xin Phật rồi xin Bồ Tát Quan Âm cứu giúp cho thoát được cái nạn ung thư đang đau đớn, đang là gặm nhấm ở trong con người của bạn. Rồi ông quay qua thấy một cái cô khoảng gần 30 ngoài tuổi thì cũng được thôi, và cũng rầu rĩ, cũng khóc xin Phật rằng xin Ngài nữa là cho con sao mà hơn 30 tuổi không ai dòm, không có được cấm chồng, cho nên cuộc đời chắc là ở đây chắc ở giá luôn rồi, bây giờ thành ra đậu xanh luôn thì cũng giá nữa, cho nên khổ, nên xin Phật nữa là cho thêm được một chút có duyên để cho được người ta nữa là cứu giúp cho người ta có Ngài đó. Ông quay lại ông nghe người nào cũng lắm đó, ông không dám nghe nữa. Ông nói trời ơi, tội nghiệp mấy người này thiệt á, thành ra họ khổ thiệt, họ nghèo thiệt, mà rõ ràng là họ cũng đi xin van xin cũng giống như ăn mày. Rồi thì ông đứng ông lùi xuống đi ra, ông nói coi ra vậy thì mình cũng còn già, tại vì mình cũng là vô tư, rồi mình cũng là tự tại, cũng không có bị chưa bị ung thư, chưa khóc lóc van xin và chưa chịu trách nhiệm trước cả mấy trăm người trong một công ty, cho nên rồi ông thấy rằng mình cũng hạnh phúc. Thì các vị thấy rằng cái ý nghĩa nó để cho chúng ta thấy rằng qua cái ý niệm đó mà kể cả những người đến với Phật, với đạo Phật hay là với quan niệm tôn giáo mà chỉ cầu van xin thì rõ ràng là cũng giống những người gọi là nghèo khổ đói khát ghê gớm lắm, chứ không phải là những người chúng ta không thấy được cái hạnh phúc của chính chúng ta không thấy được cái thân phận và cái an phận của chính mình thì mình sẽ bị rơi vào cái chỗ đó. Qua cái ý niệm này cũng đồng thời cho chúng ta có một cái quan niệm về nhân sinh đối với Phật giáo, về cái sự an bình, đó là dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú Phẩm Hoa. Ngài nói rằng ai mà chinh phục địa giới, diêm ma giới, thiên giới và khéo giảng pháp cú như người thợ khéo nhặt những cái hoa để mà làm trà, mình gọi là họ nhặt những cành hoa để làm những cái trà hoa đẹp, để ví dụ như là đám cưới, đám ma hoặc là dâng lên Phật thì họ phải tìm chọn những cành hoa đẹp. Đó là cái câu 44 và câu 45 thì Đức Phật nói rằng chỉ có cái bậc hữu học chinh phục được địa giới, diêm ma giới, thiên giới và khéo giảng pháp cú như người thợ khéo nhặt cái hoa để mà làm trà. Hai câu pháp cú này nó có một ý nghĩa gì? Đức Phật nói rằng là tự Đức Phật hỏi rằng ai là người có thể nghĩa là chinh phục được địa giới, rồi diêm ma giới tức là cảnh giới địa ngục á và địa cầu này, diêm ma giới và thiên giới tức là cảnh giới của trời. Trong thiên giới các vị biết là gần mình nó có gọi là lục dục thiên á, nó gồm có nghĩa là tứ thiên vương, rồi trời nghĩa là đao lợi, rồi trời đâu xuất đà tức là rồi tha hóa tự tại, rồi hóa lạc thiên, rồi dạ ma thiên. Trong sáu cõi đó là mình gọi là lục dục giới này. Đức Phật nói rằng ai là những người chinh phục thì cũng không có ai khác mà chính Đức Phật trả lời là chỉ có một cái bậc hữu học có thể chinh phục được địa giới, thiên giới và diêm ma giới. Giống như cái người khéo mà nhặt những cái cánh hoa để mà gắn làm những cái tràng hoa đẹp. Thì trong cái câu chuyện này nó có một cái nội dung sâu xa, Đức Phật đã khuyến khích chúng ta trong vấn đề mà làm thế nào để tu tập giải thoát cho mình gọi là nội giới tự tại. Thật ra ở đây là có một câu chuyện của kinh Pháp Cú là nói rằng các vị tỳ kheo với các Phật tử vậy, mỗi lần đi chơi hoặc là đi qua chỗ này chỗ kia các về mới là ngồi bàn với nhau, chỗ này đẹp, chỗ kia đẹp, chỗ này cao, chỗ kia cao quý, hoặc là đất đai hồ nước đồ, mình gọi là giống như khi mình đi đủ các nơi rồi mình về mình thí luận với nhau, tức là nói chuyện kể những cảnh đẹp mà làm cho mình bị sao động hay làm cho mình bị nhớ tưởng. Thì khi Đức Phật đến á, các vị thì theo đó kể nhau trong những cái trú xứ mà các vị đã đi qua, Thì Đức Phật mới nói rằng là những vị tỳ kheo không nên, không có, đừng để dành những cái thời gian mà gọi là vô ích, đừng để dành những cái thời gian vô ích mà mình cứ lo suy nghĩ cái chuyện cảnh giới này cảnh giới kia, hay là cầu muốn được cái này cầu muốn được cái nọ, ước ao làm sao mà được sanh qua chỗ này sanh qua chỗ kia để sống được hạnh phúc và để sống được nghĩa là an nhàn. Thì Đức Phật nói rằng đối với một cái người á được gọi là hữu học á, tức là bậc hữu học là gì? Bậc hữu học tức là còn đang học, gồm có kể cả tới A-la-hán vẫn còn gọi là bậc hữu học, các vị nhớ vậy đó. Tức là hữu học á, khi mà đạt được A-la-hán mới gọi là vô học, còn trong trong hữu học nó còn có nghĩa là từ nhập lưu, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán mới gọi là vô học thôi, còn lại được là hữu học. Trong hữu học này á, chúng ta có phân biệt được là bậc hữu học á, mà muốn chinh phục được thế giới này đó, Đức Phật có khuyên rằng người ta phải quan sát về cái tứ đại của chúng ta, tức là địa đại ở đây không phải là đất bên ngoài hay là đất chỗ này cao chỗ đẹp cảnh phong cảnh này phong cảnh kia, mà chính chúng ta phải quán ngay cái thân tứ đại chúng ta. Thân tứ đại chúng ta thì như các vị biết là nó còn có đất nước lửa gió cũng giống như ở ngoài thôi à, và nó có mọi tất cả mọi cái sinh hoạt động thái giống như là một cái tiểu thiên địa vậy. Thì bây giờ Đức Phật mới thí dụ rằng nếu một cái người muốn tu tập được gọi là bậc hữu học á, chúng ta phải qua một quá trình là thuận theo hoặc là hướng tâm mình tu tập theo 37 phẩm trợ đạo. Ở đây các Phật tử có ai thuộc 37 phẩm trợ đạo không? À, nói chị Diệu Hòa thuộc 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là về về cái chung là các vị phải phải biết được rồi bắt đầu chúng ta mới thực hành 37 phẩm trợ đạo. Tức là gồm có đầu tiên đó là gì? Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là những cái pháp thiền đó. Tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, tức là cái phần cuối cùng là bát chánh đạo. Thì cộng lại như vậy tức gọi là 37 trợ đạo phẩm, tức là 37 phương pháp này khiến cho một cái người từ phàm phu để đi đến con đường vô sanh, tức là từ một cái bậc hữu học để chứng thành nghĩa là vô học là la hán. Thì khi nào người nào có thể tu tập từ trong cái thân tứ đại này mà có thể quán sát được tất cả các cái hành trạng của tâm lý của mình, và tu tập trong đó gồm có tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp làm thế nào để mình quán thân là bất tịnh, rồi quán thọ là thị khổ, quán tâm là vô thường, và quán pháp là gì? Là vô ngã đó. Và thường xuyên quán khác như vậy rồi chúng ta mới nâng lên một cái độ thứ hai nữa, tức là từ cái chỗ đó là tứ niệm xứ bước qua cái phần thứ hai là tứ chánh cần, phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn trừ bỏ những cái điều dữ chưa phát sinh, và tinh tấn nữa là cái phần ngăn chặn và chấm dứt những từ bỏ đã phát sinh không cho phát triển nữa, rồi tinh tấn làm cho những điều lành chưa phát sinh làm cho nó phát sinh, và cuối cùng nữa là tinh tấn nữa là làm cho những điều lành đã phát sinh càng thêm lớn mạnh nữa. Giống như mình nói là mình có cái tâm niệm đã đi đến quy tâm bảo rồi, học Phật rồi, phải tinh cần sám hối, rồi nghĩa là tinh cần làm phước, tinh cần bố thí, tinh cần cúng dường, tức là mỗi một cái điều thiện vậy chúng ta nghĩa là nhân nó lên, và những cái điều ác nếu mà nó chưa sanh á, nó chưa sinh trưởng là phải cố gắng làm cho cái hạt mầm mống đó nó đừng có cơ hội sinh ra. Và nếu nó đã lỡ sinh ra rồi thì phải ngăn cấm, nghĩa là tự mình giống như mình gọi là qua cái năm mới á, mình phải có một cái phát nguyện lớn, đó là từ đây trong năm này đó là quyết tu cái miệng của mình, tức là khắc chế không có nói lời thị phi, không có lời nhân ngã, và cố gắng đó là để hạn chế những cái ác tâm mà đã phát sinh ra trong tâm thức của mình rồi thì phải cố gắng loại bỏ nó. Thì như vậy nó gọi là cái phần tứ chánh cần trong bốn cái, nó gọi là điều ác chưa sanh á thì đừng làm cho nó sanh ra, điều ác đã sanh rồi lập tức quá giải và tiêu diệt nó, tức là đừng cho nó phát sinh nữa. Rồi điều thiện chưa sanh á thì mình gọi là tu tập khuyến thỉnh làm cho nó phát sinh, và điều thiện đã sinh ra rồi thì làm cho nó lớn mạnh và nó là nhân chủng nó tốt đẹp hơn, nó gọi là tứ chánh cần. Rồi tới tứ như ý túc, tứ như ý túc thì nó gồm có là dột, rồi đánh giải, rồi quán, là những cái mà làm thế nào mà để cho các vị đó là trợ giúp cho con đường thiền định đó, nó gọi là dột, gọi là tứ như ý túc. Rồi tới phần năm căn, năm căn là tính tấn niệm định tuệ, tức là các Phật tử phải thuộc hết những pháp số đó để sau này mình có thể biết được chi phần nào trong thân mình, cái nào là tính, cái nào là tấn, cái nào là niệm, cái nào là định, cái nào là tuệ. Rồi gồm có khi ngũ lực á thì chúng ta có tính căn, tấn căn, niệm căn, lực căn, tính lực, tấn lực, cái gì nó có lực ở trong đó, tức là sức mạnh của tính, sức mạnh của niệm định, thì như vậy gọi là cái phần ngũ lực. Rồi tới cái phần là bãi phần bồ đề. Bãi phần bồ đề này thì các vị phải học và phải tu tập để hành xử làm thế nào để hóa giải chính cái bản thân của mình để đạt được cái sự an bình chứ không có cầu xin. Như vậy là bãi phần bồ đề là gì? Bãi phần bồ đề là cái đầu tiên như thầy nói, tức là đầu tiên là trạch, trạch pháp, tức là phân biệt sự lành và sự dữ, phân biệt cái nào tốt, phân biệt cái nào xấu, phân biệt cái nào đúng, phân biệt cái nào sai. Chứ không phải là khi mình thấy người ta cầu nguyện hoặc khi người ta đến đi chùa cúng kiến rồi mình cũng phải làm theo, mình phải cầu xin như vậy, trong khi đó là ngôn hành của mình nó không hợp nhất thì mình không thể nào đạt được cái sự bình an, cái sự giải thoát hết. Bởi vì chính chúng ta ở trong cái thế giới này là các vị biết mỗi người đều đã mang theo một cái gì, cái vận mệnh của mình trong đó, và chính mình là cái người giải quyết được vận mệnh đó. Và làm thế nào giải quyết đó là tùy cái thái độ của mình. Cái thái độ của mình là vừa là cái nhìn và đồng thời là vừa cái nữa là cái phần thực hành trong cái nhìn đó, tức là trật pháp. Nếu mà các vị đọc cái bài mà cái bằng cách nhẹ nhàng thì các vị thấy là một cái nhà hiền triết, tức là Plato đó, ổng có một người đến nói rằng nó cuộc đời khổ quá, coi như là cuộc đời là một gánh nặng, gia đình sự nghiệp vợ chồng con cái khổ quá, cho nên bây giờ là đến đây xin ông chỉ là nào một cách giúp đỡ để cho nó khỏi gánh nặng đó. Thì các vị biết là cái nhà nghiên cứu thì nói thôi được rồi, chơi kêu ổng mang trên vai một cái giỏ, tức là gánh hai cái đầu là hai cái sọt lớn trống rập thân nha, rồi bắt đầu đi một đoạn đường á mà ở dưới là toàn là đá với lại trong gai với lại sỏi không à. Rồi trong lúc này đi á thì nhà nghiên cứu là đi nhanh đi phía trước để đứng đợi ổng, tới đầu đường này đứng đợi. Trong đoạn đường này đi á thì mới nói rằng một bước đi á thì ổng lượm một cục đá hay ổng lượm một gì đó, ổng thấy cái mặt bỏ vô trong gánh. Thì cái ông này cũng gánh, ông vừa lượm vừa bỏ từ đây tới cái chỗ mà cuối đầu đường cũng gặp nữa là Plato. Thì lúc đó nhà hiền triết hỏi là ông cảm thấy thế nào, nói còn thấy gì nữa, nó nặng thấu trời đi, các vị có một khúc mà ngủ một bước á lượm một cục gạch mà lượm cục đá cứ lượm cứ bỏ vô. Thì nhà hiền triết nói đúng rồi, thì cuộc đời cũng giống vậy đó, người ta đi vào đời là hai tay trắng thôi, hai tay trắng giống như là hai cái gánh của ông, đó là hai cái gánh không thôi. Nhưng mà mỗi thứ mỗi một bước ông ngủ một lượm một cục gạch, lượm một cục đá, tức là mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm chúng ta lượm một món đồ bỏ vô, bỏ trước đầy bỏ sau đầy rồi đó, thì ở trên vai chúng ta trở thành một gánh nặng. Thì bây giờ cái người này mới hỏi như vậy, bây giờ cái quan trọng là ngài làm sao chỉ cho tôi thoát khỏi gánh nặng chứ sao lại ngài hỏi vậy, phải không? Vấn đề tôi đây là tôi muốn hỏi là tôi biết rằng nó vậy rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để tôi hỏi gánh nặng làm sao mà có thể trừ giải được. Thì Plato mới hỏi ngược lại rằng nếu mà ông thấy là nó là gánh nặng vậy thì ông có đồng ý, ông có buông bỏ, ông có bỏ bớt không? Ông có bỏ bớt không? Tức là trong đó nó gồm có, trong gánh nặng nó gồm có gì? Là tình cảm, là sự nghiệp, là con cái, là tiền bạc, nói chung là những gì mà ông góp lâu nay đó, trong của ông có từ bỏ không? Ông có từ bỏ được không? Thì ông nghe vậy ông đứng ông yên lặng. Thì Plato nó cũng vậy, nếu mà ông từ bỏ không được á, bởi vì ông không có thể nào bỏ được tình bạn cũng không bỏ, bỏ được vợ con cũng không bỏ, rồi bỏ được tiền bạc cũng không bỏ, thì dĩ nhiên là phải gánh rồi. Để bây giờ làm có cách nào khác không? Thì nhà hiền triết mới nói rằng thay vì á ông bỏ ra mà ông không nỡ bỏ thì ông hãy coi rằng nó là cái việc mà là niềm vui của ông. Ông coi nghĩa là cái phần tiền bạc là niềm vui, vợ con là niềm vui, cuộc sống là niềm vui, tình bạn là niềm vui. Tức là đổi cái nhìn đó, đổi cái lăng kính, làm cho nó trở thành một cái mình gọi là tích cực, chứ không có than phiền nữa, không có than là cái phần gánh nặng nữa. Và không phải, nếu mà còn quan trọng hơn là mình nhận rằng cái gánh mình vậy chứ còn nhỏ, càng có nhiều người gánh còn hơn nữa, có nhiều người còn gan hơn mình nữa, họ gánh nhiều cái gánh còn ghê gớm hơn nữa. Bởi vì mình thấy mình khổ, nhưng mà mình biết rằng có nhiều người họ còn khổ hơn vậy nè. Các vị có thấy không? Khi nào mình cảm thấy vậy rồi thì từ cái lăng kính, tức là mình đổi cái nhìn đó, đổi cái nhìn đó, theo Plato nói tức là mình đổi cái nhìn đó, thì mình coi như đó là nhiệm vụ, đó là trách nhiệm mình phải làm, mình phải lo lắng, thì tự nhiên thì cái gánh nặng đó nó không còn là gánh nặng nữa. Hay nói một cách khác là nó hiển nhiên là coi như nó là một cái mà trong cuộc sống, và song hành đó là bên cạnh mình, mình biết rằng ở đây mình sống thì cho nhiều người khác họ còn khổ hơn, cũng giống như là cái người kia mà khi mà họ quan niệm họ thấy rằng họ kéo chiếc xe vậy nó quá nặng đi, chiếc xe cuộc đời đó nó khổ như vậy đó, rồi người ta ngồi trong xe hơi, rồi ăn sung mặc sướng, Nhưng mà họ không biết rằng cái người ngồi trong xe hơi ăn trung mật sứ này là có những cái khổ ghê gớm, tức là phải gánh nặng luôn cả một cái công ty, rồi gánh nặng luôn cả một cái trách nhiệm là biết bao nhiêu người mà chuẩn bị sụp đổ rồi à, rồi cái là chuẩn bị là bị là người ta giật hụi rồi, bị người ta lường gạt rồi, nó rất nhiều cái khổ như vậy. Nhưng mà cái người nông dân này hay là cái người kéo xe này là không thấy hết được cái đó. Nếu bây giờ mình so lại, mình dồn lại thì cái gánh của mình khổ, nhưng mà nó khổ một chút xíu à, bởi vì hãy kéo cái xe thì nó mệt, nhưng mà buông xe thì nó hết mệt. Tức là nó vô tư hơn, chứ không phải mình về nằm đêm mà nghĩa là nằm cái giường đầy đủ, nhà cửa là đầy đủ vậy, nhưng mà cái khổ đau nó còn nhiều hơn. Thì từ cái ý niệm này Đức Phật cũng cho chúng ta thấy rằng giống như cái người khéo thở hoa làm trà, tức là nhập được những cái thiện pháp, tức là tập pháp, mình phải nghĩa là phân biệt sự lành với sự dữ, rồi tinh tấn mà lướt lên, rồi làm thế nào để nghĩa là kinh năng, tức là an lạc ở trong vòng đạo đức, rồi mình phải hỷ xả, thắng phục tâm ý của mình, tận làm lành, nhớ tưởng đạo lý, rồi nhất tâm đại định, hoặc là vui chịu với mọi cảnh ngộ mà không có than phiền, coi như mình an trú, coi như là cuộc đời nó là vốn là vậy thôi, không có gì phải là phải sợ hãi, phải trốn tránh hết trơn. Bởi vì bây giờ gánh nặng cuộc đời đó, mình có trốn được hay không, mình có trốn được hay không? Và nếu mình trốn chỗ này, có nhiều người nói là cái bằng sợ người này á, thậm chí là vợ chồng con cái ở nhau không vừa ý, rồi là chia tay rồi phải muốn kiếm một gánh khác để gánh. Mà cái gánh khác của nghĩa là cái bằng gánh đó, các vị biết là nó nặng còn hơn vậy nữa, chứ đâu có phải đơn giản gì đâu. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta cứ ở trong ngoài, nói con cá trong ở bên ngoài thì đỏ quen không mắt nha, con cá ngoài lờ đỏ quen không mắt, còn con cá trong lờ ngoài lờ lúc lắc không vô. Con cá nó bị mắc trong lờ, nó tìm đường ra không được, nó khổ, nó đầu nó đi tới lui. Còn ngược lại con cá ngoài lờ thì thấy vậy thấy tưởng đâu cũng vui chơi, con lành lắm, cho nên lúc lắc nó muốn chui vui vô thì thế giới thì nó bình thường, nó vốn là như vậy mà. Nếu mà khi chúng ta học được cái chỗ lời dạy của Đức Phật về cái pháp trạch pháp đó, thì Ngài nói rằng nếu mà một người giống như cái người có thể chinh phục được địa giới, chinh phục được diêm ma giới và thiên giới, có nghĩa là người nào có thể thấu hiểu được tất cả các vận hành của tâm lý của mình đó, trong đó gồm có tam niệm của mình, và có thể là tu tập đạt tới cái chỗ là tịnh huệ xả, tức là đạt được cái chỗ là vui chịu mọi cảnh ngộ, thì người đó có tự tại và chinh phục cái mà tâm mình, và chinh phục được cái tứ đại của mình, thì đó mới gọi là cái bậc chinh phục địa giới và thiên ngoại giới. Chứ không phải là khi mà chúng ta nghe nói vậy rằng mình có thể sinh lên quả trời, hoặc là sinh lên quả nghĩa là cao hơn, mình mới có thể chinh phục được cái lục địa thiên, không phải vậy. Đức Phật nói là chỉ là một cái người nghĩa là tu tập để đạt được cái quả nghĩa là sơ quả, rồi nhị quả, rồi tam quả, tức là bậc hữu học đó, thì người đó đã chinh phục được địa giới, diêm ma giới và thiên giới. Và người đó an được được đạt được sự an lạc tự tại, tức là người đó đã gì, giống như là một cái người khéo nhận những cái tràng hoa quý và làm những cái tràng hoa đẹp. Đây là một cái bài ví dụ rất là quan trọng để cho cái người hành giả chúng ta biết rằng để đạt được cái hạnh phúc, được an bình ở trong thế giới này đó, thì người ta không phải chỉ là cái phần cầu nguyện để tu tập vượt qua nó, tức là đến một cảnh giới khác, mà chính chúng ta phải chế phục được những cái phần của tham ái ở bên trong của chúng ta. Và đồng thời nữa là những cái ý niệm mà mình gọi là tham sân si đó, thì các vị thấy rằng nếu chúng ta đổi nó qua cái quan niệm này, cái gánh nặng cuộc đời này á, mà làm thế nào để chúng ta đổi cái quan niệm đó, giống như Plato nói là thay vì ông bỏ ra thì ông không nỡ bỏ rồi, chứ bây giờ lỡ có gia đình có vợ con là không thể bỏ gia đình bỏ vợ con, vậy thì coi như đó là một nghĩa vụ, đó là một bổn phận, và đó là một sự đóng góp của mình cho cuộc đời này. Nhớ như thầy nói vậy, nhiều khi đó công việc của chùa, cái công việc của giáo hội, những cái nó mệt mỏi, thầy cũng nói trời, nó nhiều việc, nó mệt mỏi quá, nhiều khi mình cũng gọi là giống như chán vậy, nó mệt quá. Có nhiều người nói là ở ngoài nó mệt, chứ trong chùa thầy có làm gì đâu mệt. Mà thiệt, nói đúng, ở ngoài gia đình của họ biết là mệt, các vị thấy không, nào mà chuyện lo đi làm càng cũng chết, về phải nấu ăn nấu uống, rồi chuyện cháu, rồi chuyện con, rồi chuyện kia, đủ thứ lục đục ở trong cái mệt, chứ mình ở trong chùa làm gì mệt. Nhưng mà nếu bây giờ đổi lại, nếu họ vào trong chùa, họ thấy rằng người ở trong chùa đó là phải lo tới bá gia bá tánh, các vị biết là ở trong chùa đó không phải là một tiểu gia đình, mà nó là một đại gia đình, 100 rồi 1000 người rồi 1000 ý, mà các vị biết những cái ý này nó nhảy đủ thứ hết trơn, nó lung tung chuyện hết trơn. Cho nên nếu mà muốn control, muốn điều khiển á, thì làm thế nào để có thể như là coi như đó là một cái trách nhiệm của mình, coi như đó là một cái bổn phận của mình, hay đó là một cái sự nghiệp của mình, thì lúc đó mình cũng không có thấy mệt mỏi. Bèn nếu không á, thì giống như là chúng ta thấy rằng thật sự giống như cái người kéo xe đôi khi là quá mệt. Như bản thân của thầy bây giờ nhiều khi nó là có lẽ là mình ở cái nhà nó nhỏ đủ rồi, tại sao phải làm cái chùa khi mà giữ thần vậy nè đó, rồi bây giờ tại sao một chỗ được rồi tại sao mình phải làm ở bên tây úc rồi tại sao phải làm ở Nam Úc. Các vị biết nữa là đâu phải ở đây không, rồi bên này thưa, rồi bên kia kêu, rồi chuyện này rồi chuyện kia, rồi phải thay đổi thử, rồi chính quyền này nó khó chỗ này nó khó chỗ kia, nó làm cho mình giống như một phải bận tâm vậy. Nhưng mà cuối cùng nếu mà mình ngồi lại mình suy nghĩ giống như lời của Plato nói, tức là chúng ta không thể buông bỏ được cái gánh nặng chúng ta đang có. Bởi vì chúng ta đi gần 60 năm trong đời rồi, cái gánh này là 60 bó này rồi, là các vị biết là mình bỏ vô biết bao nhiêu chuyện rồi. Đã nợ của chúng sanh, đã ăn của chúng sanh bao nhiêu ân tình và bao nhiêu rồi, bây giờ phải làm thế nào để trả này. Do vậy cho nên thay vì buông ra, chúng ta không buông mà chúng ta phải coi như đó là một niềm vui, đó là hạnh phúc và đó là trách nhiệm. Nếu mà chúng ta đổi cái lăng kính đó thì các vị thấy là nó sẽ biến khác liền, gọi là vui chịu với mọi cảnh ngộ thì nó sẽ biến thành cái chỗ mà chúng ta khổ sở đó, nó biến thành khác. Giống như là nói kể chuyện là một cái nhà đạo sĩ, một cái vị mà đổi cái gánh nhẹ nhàng á, thì một cái đạo sĩ người Bà La Môn giáo Ấn Độ đi lên trên một cái núi mang theo một số đồ thôi, giống như mình gọi là tương trang thôi, mà đi lên dốc càng đi càng mệt, còn thở khò khè đó, nó sẽ sao mà mang cái túi nó nặng quá muốn bỏ lớn xuống không à, cho nên cảm thấy khó chịu. Bây giờ nhìn bên cạnh đó là có một cái cô gái một bé không, một cô đèo theo một cái đứa nhỏ hay sao à, đứa nhỏ nó cũng nặng lắm chứ không ít đâu, mà đi thấy hai người nó cũng mệt rồi, cái cuối cùng cái vị này mới quay hỏi rằng sao em có thấy nặng không, thấy cực khổ gì không? Cái đứa nhỏ này nó không nó tại sao vậy, nó tại vì nó đèo em đó mà, tức là nó phải cõng, nó phải vác, nó phải mang em của nó lên núi mà, coi như đó là một cái gì, một cái sự thương yêu, đó là bổn phận, đó là trách nhiệm, cho nên không thấy mệt. Còn cái ông này là mang theo nào là cái bằng kinh, là sách, là quẩy, là đồ tư trang cho nên ngay cái chỗ đó hai cái ý niệm về cái đối tượng để mình mang khác nhau thì cũng sẽ làm cho mình thấy gánh nặng đầu khổ nặng đó. Bây giờ mình phải đổi cái gánh nặng đó, tức là đổi cái nhìn mình, rồi đổi cái lăng kính. Hay người ta kể là nó đang có một cái chuyện phim, là một cái phim Iran Iraq gì đó, nó có một anh chàng anh cũng chán nhà nghèo, hai ba đứa con nhỏ rồi khổ sở, nhà tranh vách lá vậy, muốn khổ sở quá người muốn tự tử chết, anh muốn leo lên trên một cái cây anh đào, tức là mình gọi là in thảo á, bên mình giống như cái cherry á, anh leo cây cam chuẩn bị nhảy tự tử. Thì bây giờ mới là có một nhóm con đứa nó thấy anh leo lên cao, nó chạy tới, nó thấy trời ơi mừng quá, có một người leo được trên cao đó, nhờ chú làm ơn chú rung giùm hay là hái giùm cho một mớ anh đào chú như này, tụi cháu leo lên cũng được. Ảnh thì muốn tự tử, còn mấy đứa nhỏ thì nên đứng đây nó nói vậy, bây giờ biết làm sao, giờ hỏi chúng leo lên làm gì, chẳng lẽ là hái hoa anh đào, hái trái anh đào, cho nên cứ gọi đứng rung, ông rung cái tự nó xuống nhau, nó lượm tự nó, đứa một đứa quá xá nó vừa đi vừa mừng rồi nó cảm ơn ông. Bây giờ ông suy nghĩ ông nói trời ơi chẳng lẽ bây giờ là cái ý nghĩ ban đầu là leo lên cây tự tử giờ nó hết rồi, cho nên cuối cùng làm gì, ông hái vài mà trái anh đào, một số anh đào còn dính trên đó, ông hái cũng leo xuống cây, ông trở về nhà thì nhà cũng còn nguyên, nhà cũng nhà đánh vách lá cũng khổ sở, vợ con cũng nheo nhóc vậy, nhưng mấy đứa nhỏ nó vừa thấy nó ô ba vậy rồi dọn cơm ra ăn, rồi ông đem anh đào ông chia cho mấy đứa, nó ngồi nó ăn nó mừng quá, nó nói bên đây ba nó nghĩa là còn hái trái anh đào nó này kia. Công nghĩ ông thấy rằng nghĩa là trời một đời cũng đáng sống nha, tại vì nghĩa là tội nghiệp, nghĩa là con cái đâu có bỏ được không đó, rồi cho nó ăn anh đào nó vui nó mừng vậy, cho nên nghĩa là kể ra thì cũng còn cái để ăn, cũng còn cái chỗ để ở. Cuối cùng từ cái chỗ cái ý niệm đó mình thấy rằng khi chúng ta đổi cái lăng kính á thì chúng ta nhìn cái cuộc sống nó sẽ khác nhau, nó không còn là gánh nặng nữa. Nếu mà gánh nặng nó mình bế tắc, mình muốn trốn chạy, mình trốn chạy cũng không được, trốn chạy đi đâu bây giờ. Nếu là nghiệp của mình á thì mình trốn chạy vào một thế giới này á, sinh vào một thế giới khác thì mình cũng sẽ khổ đau như vậy. Khi mình chưa có trả hết nợ, mình là con nợ thì đi đâu rồi người ta cũng ri cũng tìm cũng kiếm mình. Chỉ có khi nào mình làm chủ nợ, mình mới là người có quyền cho nó, có quyền là cho người ta đừng có đeo mình nữa. Chứ còn nếu mình là con nợ thì lúc nào mình cũng phải khổ sở hết. Cho nên trong cái tình cảm cũng vậy, phải khi nào mình làm chủ được nó, tức mình làm chủ nợ, mình mới có quyền nữa là cho đi cái đó. Chứ còn thật ra là mình không thể nào trốn chạy được hết trơn á, bởi vì mình làm là con nợ, mình đi đâu nó cũng tìm hết, trốn chỗ nào nó cũng tìm mình được hết. Chỉ có khi nào mình làm chủ, mình mới có thể cho ra mà không cần thiết. Thì từ chỗ này, cái ý niệm này Đức Phật nói rằng nếu mà bậc hữu học giống như một cái người thợ mà khéo nhập hoa, hoa làm tràng. Thì cái người tu tập chúng ta hiểu được cái điều này, khi chúng ta vượt qua con đường của thất giác chi, rồi chúng ta chọn lựa bốn cái, tám cái pháp sau cùng là bát chánh đạo, gồm có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định chẳng hạn. Thì tám cái này mà chúng ta thực hành giống như là chọn lựa từng pháp để thay đổi con người của mình mỗi ngày, thì ngay lúc đó chúng ta tự bình an rồi. Chúng ta đâu có cầu ai, cầu cho ai an nữa đâu, không? Hay là chính mình cầu cho mình được bình an, thì ngay khi mình đã kiểm soát được thân, được khẩu, được ý là mình đã cầu bình an rồi. Chứ mình đi nghĩa là xin lễ đền trần, rồi mình đi nữa là ở Việt Nam ở trên vùng lái thiêu, các vị biết người ta đi đốt một cây nhang rồi chạy ra chạy bạn mạng để làm sao mà cây nhang từ đó về đến nhà nó còn cháy, thì lúc đó là cái bằng mới cầu được, mà chạy rồi cuối cùng chạy đụng như người ta chết, thế là cây nhang thì chưa tàn mà mình nữa thì đốt nhang mới rồi. Đốt nhang mới cũng các vị thấy Việt Nam mà hết đốt ba cây nhang hoặc lấy cái chiếu chạy lại là biết rồi. Riêng những cái ngày Tết không nói là Việt Nam nó là cái từ 3-6 ngàn người chết chỉ trong vòng có 10 ngày thôi. Và trong cái chết này nó có nhiều cái lắm, tức là đó là ngày Tết đó, rồi nó là nhậu nhẹt, rồi đánh lộn, rồi nữa là tai nạn xe cộ, còn chết trên là 6 ngàn người chỉ trong vòng có 10 ngày từ mùng 1 tới mùng 10 thôi. Thế là nó hơn một cái cuộc chiến tranh bình thường á. Nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái người ta muốn cầu nguyện hay là người ta muốn làm được bình an, nhưng mà người ta không thấy rằng chỉ có khi nào mình tự thay đổi được cái sinh hoạt, cái tâm lý, hay gọi là những cái tham vọng quá lớn trong con người của mình, gồm có tham sân si, thì lúc đó mình tự nhiên mình buông hết những cái đó thì mình sẽ đạt được bình an thôi. Chứ không cầu không ai giúp mình hết trơn á. Thật sự là như vậy. Khi người học Phật biết rằng đó là chính chỉ có mình mới có làm thanh tịnh mình thôi, không có ai làm cho ai ô nhiễm được hết, chỉ có mình tự mình ô nhiễm và tự mình có thanh tịnh hay không. Kinh Pháp Cú là cái lời kinh rất là đơn giản nhưng mà sâu xa là như vậy. Nếu bây giờ các vị thấy rằng trong cái dịp mà Tết hoặc trong dịp lễ hội vậy, chúng ta biết rằng cái tâm niệm của chúng sanh là gì, cái tâm niệm của con người là cái bằng ham muốn, luôn luôn ham muốn, nhưng mà hãy càng ham muốn á thì càng phải khổ đau, hãy càng ham muốn á thì càng thấy thiếu, cũng như mình càng muốn được thương thì mình càng thấy bị thiếu tình thương, mà ham muốn thì không bao giờ được đầy hết cả, được gọi là một dạng của sự khao khát. Và các vị biết nó gọi là khao khát, chứ mình uống nước muối vậy, càng uống nó càng khát thêm, chứ không có bao giờ mà mình uống mà nó có thể giúp cho mình là hết được cái sự khác. Cho nên đây khi chúng ta học người học Phật á, chúng ta biết được lời Phật dạy trong lời 44 như 45, Đức Phật nói rằng mình phải tuyển chọn được những cái pháp mình tu tập, và mình biết rằng chỉ trên con người này thôi, tức là trong một cái thân tứ đại này, chúng ta có thể bị xuống địa ngục, chúng ta có thể rơi vào con đường súc sanh ngạ quỷ, mình gọi là lục căn hay là lục trần của mình, làm cho mình trở thành đó là người bất tịnh. Nhưng mà cũng cái thân, trong cái thân của mình gọi là một thứ sáu, một thứ tám này, tức là trong ba tâm này đó, chính cái thân này đưa mình đến con đường của niết bàn và Phật quốc. Chính cái thân này sẽ biến mình trở thành một bậc A La Hán, chứ không, ngoài cái thân này ra thì không hề có cái đó, không hề có một ai đó có thể làm cho mình được điều gì mình muốn. Cho nên qua cái lời 44 tới 45 rồi, qua lời cái kệ 46 thì Đức Phật nói rằng mà nên biết thân này là quyển quá như bọt nổi, về để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của ma quân mà thoát khỏi vòng giường mỏ của tử thần. Cái câu 46 là nói như vậy, tức là nếu mà nói theo thi kệ là biết thân này như bọt nước, ngộ thân là như quyển, bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt của thần chết. Đây là một cái câu kệ kinh mà cho chúng ta thấy rằng ở đây nói rằng vượt qua khỏi thần chết, không phải là người ta không có chết, không phải là bất tử, mà muốn nói rằng là chúng ta đạt được cái quả vô sanh, tức là A-la-hán. Vì trong cái thế giới hiện tại mình thấy các vị thấy rằng cái con người mê luyến chính đó là cái sắc thân này. Kể chuyện rằng một cái vị tỳ kheo á, là qua câu Pháp Cú này, vị tỳ kheo nó ngồi thiền mà không có đạt được cái tứ thiền, tức là không vào được con đường của vô sanh, thì vì nó nghĩ rằng chắc là mình còn thiếu sót một chút gì đó, cho nên mới về hỏi Đức Phật. Và khi trên đường về đó thì vị này mới nhìn thấy, mỗi buổi sáng khi đi đó nhìn thấy những cái sương nó động trên cành cây mờ mờ sáng, và nhìn thấy nữa là những cái bọt nước ở đầu cành này kia, cho nên vị này bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu quán tưởng tiếp tục, rồi đó là đến một cái dòng sông á, nhìn thấy nó đổ xuống ở một cái thác á, những cái bèo bọt nó nổi lên á, bèo bọt nó nổi lên rồi nó bụp xuống nổi lên, thì vì đó mới quan sát cái thân mình nó giống như là như vậy. Và do đó chúng ta có một câu kệ trong kinh Kim Cang, các vị có nhớ không, trong Kim Cang có một cái câu kệ rất là quan trọng để dành cho cái hành giả, nó là quán cái thân thể mình qua cái câu pháp cú này. Câu đó rằng là nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả các pháp hữu vi này như mộng quyển bào ảnh, như lộ diện, như điện, tương tác với thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi giống như lộ tức là xương á, diệt như điện, giống như điện chớp thì mình thấy nó chớp lên một cái thấy có, nhưng mà nó không thật. Sấm chớp rầm 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 vậy, nhưng một lát nữa thì không thấy gì trơn, thấy ánh sáng nhưng mà nó không còn để lại gì trơn. Giống như lộ diệt là giống như là xương mà nó động ở trên cái đầu của cái ngọn cỏ buổi sáng này, thấy là vậy, nhưng mà ánh sáng tà dương vừa hơi nắng lên một chút xíu là nó không còn gì nữa. Thì con người, cái thân con người cũng vậy, nếu mà làm thế nào để nhìn xuyên suốt được, có thể nhìn thấy được cái thân con người nó giống như bào ảnh, giống như là cái bọt bóng nước mà nó nổi lên trên mặt nước vậy, nó bóng lên rồi nó đủ màu đủ sắc, nhưng mà chỉ cần vừa trôi qua gió thổi được cái bụng là hết. Hoặc là các vị thấy là hồi trẻ con mình hay chơi với đứa nhỏ mà nó lấy cái xà bông ngang bỏ vô trong một cái ống rồi nó để lên cái đồ đó, là thổi một cái nó bay lên hàng trăm cái vòng tròn vậy, nó bay ra bong bóng gì dòm rất là đẹp, nhưng mà không ai bắt được hết trơn á. Hay giờ đụng tới là nó cái bụp, đụng tới là một cái nào mình càng thấy đẹp chừng nào mà mình rớ tới là nó đã vỡ rồi, và nếu mình không rớ là tự nó cũng bay vào trong không gian, nó sẽ vỡ tan hết tất cả. Cái đó gọi là bào ảnh, như lộ diện, như điện. Và nếu mà mình quán được như vậy, như lời Đức Phật nói đây nữa rằng nên biết cái thân này là pháp quyển quá, nếu mà làm sao để biết, chỉ có tuệ thôi. Nếu mà các vị thiền em ngày xưa họ ngồi bắt đầu họ mới soi, họ mới quán cái thân của mình, thì các vị thấy là nó thật ra thân của mình nó giống như là quả thật là nó chỉ là những lớp da nó bọc ở trong đó, và nó bọc ở trong đó là nó nhiều loại bất tịnh lắm, các vị biết là nó đủ thứ hết trơn, những cái loại cancer, những cái loại nữa là trùng độc, những cái loại nguy hiểm đó, nó ở nguyên ở trong con người của mình là cái gì cũng có hết trơn, những cái độc tố. Và nói là bất tịnh là trong con người của mình là cái bằng không có gì để gọi là, thật ra là mình ráng mình tắm mình tẩy sửa rồi mình thay đổi thôi, chứ còn ở trong của nó là nó chứa trong cái lớp da này, chỉ cần xì nó đâu là nó chảy máu và nó đau nhất, mình chỉ cần phải là cái vết thương của mình là chỉ cần mình gọi là tét ra là bắt đầu nó làm ngủ rồi. Nếu mà buổi sáng khi mà Ma Đăng già tử thương A Nan thì Đức Phật hỏi Ma Đăng có gì đâu mà người phải thương, nó trời con mắt cũng đẹp giống một cô, nó trời tại ngươi không biết á, ổng mà chỉ vài bữa mà bị nhầm mắt hay nó đổ ghèm là con lấy bằng cái đồng đũa vậy nè. Cái Ma Đăng thì nói vậy thì con thương cái miệng, cái trời cái miệng ổng không đánh răng tuần lễ rồi, đứng xa ba thước. Nếu mà không đánh răng thì các vị coi như là mình ăn mình đánh răng ba bữa đã chịu không nổi rồi, nên đứng tuần lễ thì cái răng nào mà cho đẹp nữa, cái miệng nào cho đẹp nữa. Nói như vậy á, để khuyến khích cho cái người kia không có còn cảm giác cái sự ham muốn của cái thân bất tịnh nữa. Nhưng mà trên thực tế khi mà chúng ta vào trong cái thế giới của quan sát rồi đó, chúng ta mới biết rằng nó còn một cái ý niệm của sự ham muốn, không phải là của vật chất nữa, mà ý niệm của cái lòng tham. Vì cái ý niệm của lòng tham đó được gọi là cái phần dục khởi. Và cái dục khởi này á, là nó tiềm ẩn trong con người của mình á. Khi mà nó đã lên tới đỉnh cao rồi đó thì mình không còn thấy nó như vậy nữa. Nó không còn thấy gì nữa. Cho nên cái mà người ta thấy hôi thì mình không thấy hôi nữa. Cái mà thấy bất tịnh nữa thì mình thấy thanh tịnh, tức là mình thấy tốt. Cho nên trong cái bài sám hối mà chúng ta cái dịch đọc vừa rồi của kinh Pháp Hoa mới có nói rằng là trong cái chỗ nghĩa là thanh tịnh thì mình lại bị ràng buộc. Tức là trong cái chỗ tự tại mà mình ràng buộc, trong cái chỗ nghĩa là bất tịnh mà mình sinh, trong thanh tịnh mình sinh phiền não. Vì cái gì? Do cái sáu căn bị che mù, ba nghiệp bị gì? Ba nghiệp bị tối tâm, cho nên chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết. Vì đó mà nó làm nhân duyên sinh cho các nghiệp bất thiện. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là khi chúng ta có đã chinh phục được tứ đại của chúng ta, tức là chinh phục được qua con đường của thất giác chi, con đường của bát chánh đạo rồi đó, thì các vị sẽ quán sát được, tức là như thị quán được cái thân tứ đại này mà nó quyển quá vậy, giống như lộ di diệt vậy, nó bất tịnh á, thì mình có thể nghe là bẻ được cái tên của tên hoa của ma, và đồng thời có thể nghe là vượt thoát được tử thần. Ở đây muốn nói rằng là chúng ta có thể đạt được sự tự tại giải thoát, tức là hóa giải được cái mê vọng của tâm thức. Chứ còn cái mà quán tưởng giống như thầy nói đó, là mình quán là nó bất tịnh, là nó bèo bọt này kia, thì chỉ nói là ngôn ngữ thôi. Còn khi nào nó là đối diện được, nó là đứng cứ nhìn nhau ngẩn ngơ á, là không thể hóa giải được. Cái chuyện này nó có thiệt, bởi vì các vị biết là ngày thầy còn nhỏ đó, ngày này còn nhỏ, lúc đó thầy 7 tuổi, 8 tuổi. Các vị biết là hồi nhỏ thầy, khi mà mẹ thầy có thai rồi cái chia tay, thành ra rồi cái không có gặp ông già, nên khi mà thầy sinh ra nó là gọi là không có cha, trong cái sanh không có cha, cho đến thầy cũng không biết, nghĩ rằng mình cha mình chết rồi. Cho đến cái năm mà 7-8 tuổi gì đó, lúc mà đi qua cái thành phố Đà Nẵng, thầy đi nhà thương, rồi cái đi mẹ thầy dẫn đi ra thành phố, nó tự nhiên thấy hai người đứng gặp nhau, đứng nhìn chân chân vậy nè, đứng nhìn chân chân vậy, tại vì 8 năm á, 8 năm người ta mới gặp lại nhau, tức là từ khi có thai bây giờ 8 năm mới gặp nhau. Thầy đứng không có nói gì hết, thầy đứng cứ đứng thấy đứng một lát lâu rồi cuối cùng thầy mới nói ai vậy? Phải ai nhìn mẹ? Thì lúc đó mẹ thầy nói là ba rồi, không có, coi như là một sự đổ vỡ mình chưa bao giờ nghe đến. Cha mình chết mấy đời rồi sao lại có cha nữa? Nhưng mà cuối cùng đó là ba thôi. Mà hai người gặp nhau không có nói, đứng nhìn rồi cái cuối cùng là chỉ nói rất là ngắn gọn, và những mẫu đối thoại rất là ngắn gọn. Nó tại sao nó là khổ sở gì mà phải đem con đi tu? Tức là cái bằng ăn mày cửa Phật, tức là khổ sở gì mà phải đem thầy vô trong chùa luôn, tức là lúc thầy làm chú tiểu rồi. Tại vì nghĩa là lúc đó thì ba thầy mới nói rằng ở đâu tôi biết địa chỉ để nghĩa là gửi tiền để nuôi dưỡng á, mình gọi là để nuôi dưỡng phụng dưỡng nó không, ở trong chùa rồi ăn chay ở trong chùa rồi, nó có gì để mua bánh mì để mà khỏi, ở trong chùa rồi hỏi là ở địa chỉ để cái là phụng dưỡng. Thì lúc đó là thân mẫu thầy nói không cần, ở đây tu là không cần ai phụng dưỡng hết, không có nói làm cái gì mà khổ sở phải đi tu. Mình chỉ nói rất là ngắn gọn, mà hồi nhỏ mình không thấy được, nhưng mà thấy được hai người đứng nhìn nhau rất là lâu, không biết nói chuyện gì. Bây giờ lâu quá cũng không nhớ nữa, kể ra cũng là 50 năm hơn rồi. Thầy muốn nói điều này để cho các vị chúng ta thấy rằng cái phần mà chúng ta quán về cái tứ đại hay cái thân thể của mình là không có khó. Nếu mà mình tập luyện thì mình có thể là ngồi thiền, mình có thể, nó được gọi là minh sát, mình có thể đi từ bước để mình thấy, kể cả là mồ hôi, kể cả nước mắt, đó là đờm giải mình thấy ghê lắm. Nhưng mà muốn đó là hóa giải một cái dạng thứ hai, tức là dạng tham dục của tâm thức đó, thì cái đó khó hơn nhiều, khó phải nói được gấp trăm ngàn lần vậy. Giống như mình gọi là nó là một cái loại duyên khởi mà con người không phải dễ gì mà hóa giải được. Rồi qua ý niệm này, lúc mà thầy đi xe đạp với lại cái mấy ông mà nam ông đạp xe đạp, và các vị biết là ông hỏi nhiều câu cũng cắt cớ lắm. Ông hỏi thầy nói tu hay nhịn gì cũng được hết, nhưng mà sao mà đàn ông nó thấy phụ nữ không có nhịn được. Ông hỏi vậy là các vị biết là thầy phải trả lời sao. Thầy nói là tại vì nữa là ngược lại cái người phụ nữ cũng vậy đó, họ, ông hỏi là nguyên do nào mà làm cho người ta phải như vậy. Ông hỏi câu hỏi như vậy rồi thì thầy mới trả lời là nguyên do nó đơn giản thôi, là tại vì nghĩa là ngay trong cái bản chất của con người của chúng ta, trong tất cả các vị đây và trong đó có thầy, chúng ta được thành tựu bởi gì? Bởi ái niệm cha và mẹ. Và nếu không phải là cha mẹ, hai người phải có ái niệm, tức là phải thương nhau, phải ham muốn nhau. Và cái chất liệu gọi là tạo nên cái tứ đại gọi là đất nước lửa gió này á, là chất của tinh cha của huyết mẹ, hai cái đó nó mới tạo thành. Cho nên nguyên cả vừa tứ đại vừa tinh cha huyết mẹ và cả cái tinh thần, tức là sự ham muốn của hai người đó, nó tạo thành con người như hôm nay. Cho nên vì vậy là cái gì á, trừ cái gì cũng được, nhưng mà có một cái mình anh chàng đó là mạnh nhất. Anh chàng mà gọi là ái niệm đó là mạnh nhất, nó là nguyên nhân để cho con người đó là tương tục, hay mình gọi là cái phần truyền giống, hay là cái phần tiếp tục sinh khởi, cho nên nó gọi là sinh tử luân hồi. Chính Đức Phật ngài cũng phải có thời gian ngồi để ngẫm nghĩ, để nhìn sâu vào cái chỗ ái niệm, nguyên nhân nào mà làm cho con người xây dựng thành trì, tức là xây dựng đó là con người này, tự ngã của chính chúng ta. chứ không phải là chỉ có một mình mới thắc mắc ở đó không. Thế tại sao là mình thấy người đó hay là mình thấy cái đối tượng mình khó khởi lên sự ham muốn, và trong cái sự ham muốn đó mình muốn nắm giữ, muốn làm chủ, thì chính những cái chỗ ham muốn làm chủ và thỏa mãn đó là vì nó là nguyên khởi con người đó. Nói theo tinh thần của Tây Du Ký là cái chất liệu ngủ ngầm của con heo của trên bắc giới đó, nó nằm ngay trong bản chất của tình con người. Có khác nhau là có người ít người nhiều, hoặc là cái dạng khác mà thôi, tức là ham muốn bằng một dạng khác mà thôi, chứ không thể nó là không có được. Tại vì khi mà con người được sinh ra đó, trong một cái chủng tử của chúng sinh, nó từ trong cái thức thực tức là ý niệm để dán vào trong cái thai bào đó của con người là ham muốn. Cho nên khi mà cái ý thức chúng ta, cái thần thức chúng ta đi đó, nó sẽ dán vào trong cái thai bào của cha và mẹ, nó đưa vào đó một cái mầm, cái mầm sinh được gọi là hài nhi, thì nó phải có thức thực. Trong bốn cái món ăn nó gồm có nghĩa là đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực đó, thì cái đó thuộc về thức thực. Cho nên còn phải có thức thực dán vào ở trong cái hạt rất là nhỏ, tức là tinh cha và huyết mẹ đó, mới tạo thành một sinh mệnh. Do cái ham muốn của cha mẹ và ham muốn của thức thực của một chúng sinh nhìn thấy và dán vào một cái cơ thể thì tạo thành một chúng sinh. Cho nên khi sinh ra rồi là con người mình nó lớn lên là nó toàn bộ nó ăn uống là nó được sinh khởi cũng bằng tất cả một cái bằng dục niệm. Cho nên vì vậy tu tập á, muốn hóa giải cái đó rất là khó khăn. Và đặc biệt á, chỉ có Đức Phật này nói một câu vậy, và thầy nghĩ rằng đó là chân lý mà chỉ có Như Lai mới nói thôi. Đức Phật nói rằng trong các thứ nghĩa là ham muốn, đặc biệt á, là chỉ có một loại, tức là cái loại sắc dục, tức là ái dục á, là mạnh nhất, nhưng may hay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu mà có tất cả những ham muốn khác mạnh bằng nó thì đệ tử Như Lai không có ai bằng. Nếu có một loại khác nào đó, ví như mình ham ăn mà cỡ ngang bằng ham muốn cái đó, thì đệ tử Như Lai không có ai có thể làm được. Chỉ có Đức Phật nói điều này, điều đó là chân lý. Cho nên chỗ này Đức Phật nói rằng nếu người nào có thể thấy được, có thể hóa giải được, có thể nhìn thấy nữa là cái sự ham muốn này nó giống như bèo bọt, nó giống như là gì, nó giống như là điện chớp, nó giống như là nước nổ lên nổ xuống vậy đó, tan học bất thường, thì người đó có thể thoát khỏi được cái tên hoa của ma. Tên hoa của ma đây tức là muốn nói là loại sắc giới, loại ham muốn, và cuối cùng có thể vượt qua được thần chết, có nghĩa là gì, là đạt được vô sinh, tức là không còn tự sinh nữa. Chứ không phải thần chết là mình khi thấy được vậy rồi mình không chết, mình vẫn là sanh lão bệnh tử, mình vẫn chết, nhưng mà mình vượt qua được cái ý niệm của sự chết đó. Cho nên đây là một cái câu được thí dụ rất là chính xác để cho người học Phật có thể biết rằng chúng ta không thể cầu an, hay là chúng ta có thể cầu nguyện được ở thế giới ta bà này, hay là mình buông bỏ được cái gánh nặng ở thế giới ta bà này, không buông được. Chỉ còn cái con đường duy nhất để mình đó là lâu nay mình lượng, nhất là các vị, ví dụ giờ thầy đi 60 năm thầy lượng được biết bao nhiêu rồi các vị không? Còn ngược lại ở đây ai 70 năm á thì lượng được bao nhiêu, 80 năm á lượng còn hơn nữa. Bây giờ cho nên như vậy không có nói than nặng, nó khổ quá, gánh nặng cuộc đời bây giờ đi không nổi rồi. Các vị thấy mấy bà già ở Việt Nam mà lưng bà còng cũng lồi vẫn còn gánh như vậy đó. Gánh nặng gì? Gánh nặng cuộc đời. Nói đến những người còn cao hơn mà nói là một vai thì gánh cả gian trơn, còn vai ra mang còn lại thì gánh cả nỗi buồn của tử sinh đó. Những bậc đã là trượng phu thì phải thấy như vậy, một vai thì mang cả gian trơn, còn một vai còn lại thì gánh cả nỗi buồn của tử sinh, tức là chúng ta chưa giải thoát được, chúng ta còn phải vướng bận. Cho nên vì vậy mình phải gánh, và đổi cái thái độ gánh đó bằng cách là nhìn một cái thái độ nghĩa là từ tiêu cực khổ sở trở thành là tích cực, nhiệm vụ và bổn phận, thì lúc đó chúng ta có thể là ở trong thế giới này chúng ta đạt được bình an, mà không cầu bình an cho chính mình không. Bởi vì cái thái độ bình an các vị thấy là thấy như vậy, nhưng mà đôi khi nó với mình thì mình thấy nó bất an, nhưng mà với người khác có thể nó được an, nó được tốt. Cho nên vì vậy mình đừng có nhìn theo thái độ nghĩa là gọi là chủ quan của mình phải nhìn theo người ta. Thì cũng trong câu chuyện để nó buông nhẹ cái nặng đó, thì bây giờ nữa là người ta nói rằng mình đổi thái độ. Ta thí dụ một câu chuyện thế này, nói rằng có một cái bà kia, bà tới bà than với ông già, bà nói trời ơi cái nhà hàng xóm mà hai đứa con hàng xóm nó muốn mua cái dàn máy karaoke, trời nó ca cả đêm không ai ngủ nổi đâu, mà cái thằng cho thằng con gái thì thằng con trai thì nó ca, nó là cái mà ngang như cua vậy, nó ca cái là cái mà chẳng ban chứ đâu có ai nghe gì đâu mà ca. Đứa con gái cái người cái là nó ca giống như là tiếng nó là thất thanh vậy, xé tại ai mà chịu nổi. Than với ông già, ông già nói tôi cũng nghe tôi cũng biết rồi đó, nhưng mà đều thấy là nó vậy, nhưng mà thấy nó cũng có cái tốt của nó tốt gì nó mang cái dàn máy vậy nó ca, nhưng mà tốt gì nó ca ở nhà nó đỡ là khỏi đi ra ngoài xóm, nó ca cho người ta chịu không nổi, với lại nó còn gây chuyện ngoài xóm nữa. Còn nó ở ngoài câu lạc bộ lắp nó có thể đâm chém chúng ta, nó làm rất là khổ. Cho nên bây giờ nó vui về nhà nó ca rồi đỡ hơn nó ra ngoài kia. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng chỉ cần đổi một cái nhìn đó thì cũng có thể là qua cái nhìn mà tích cực á, thì mình thấy rằng cái việc làm của nó có thể có những cái tốt cho nó. Nếu mà chị em nó biết mua cái máy về nhà nó ca, còn hơn là nó là bỏ nhà nó đi ra ngoài bạn bè nó chơi còn đêm, thì đôi khi nó có những cái tai nạn của nó. Trong cái nữa là cái bằng gánh cuộc đời, gánh nhẹ cuộc đời, người ta khuyên mình có những cái nhìn vậy, tức là mình tập nhìn mỗi một cái gì đó, mình tập nhìn rồi khi mà mình cũng giống như bây giờ là nó mình gọi một điện thoại ai đó mà họ đang lái xe, họ bắt không được rồi mình thấy bắt không được, cái là mình phải gọi nữa gọi ba bốn lần không được, bắt đầu hay là mình bực bội, mình khổ sở, mình nói tại sao họ đi đâu, họ bắt điện thoại mình, đang ở đâu, chắc đang làm gì đó với ai. Từ đó nó khử trong mình nữa là vô số hàng trăm chuyện. Nhưng mà nếu bây giờ mình đổi lên một cái khác nữa rằng đó là trong khi ta lái xe có thể là bắt điện thoại nguy hiểm, tội nghiệp, mai mình biết người ta lái xe đừng bao giờ gọi, bởi vì lái xe vậy có thể nó là gây nguy hiểm cho họ và cho người khác nữa. Và mình trong mong rằng là người này đừng có bắt điện thoại để cho họ được an ổn, chứ nếu mà bắt điện thoại thì có khả năng nguy hiểm. Thì từ cái chỗ ý niệm đó mình đổi qua đó thì tâm tư mình nhẹ nhàng mà người kia cũng thảnh thơi. Và đặc biệt là khi mà như vậy rồi thì mình khỏi phải là cái bằng lục vấn nữa. Các vị biết rằng đôi khi mình lục vấn một vấn đề hay là mình đòi hỏi một vấn đề á, thì tự mình á, khi mình biết một người đó đôi khi mình còn khổ hơn vậy nữa, thì tha là mình không biết. Ví dụ giờ đó là khi mình hỏi một người đó là hỏi đi đâu, người ta đến một chỗ nào mà đến chỗ đó là chỗ mà cái bằng không vừa lòng mình, không vừa ý mình á, thì mình còn đau đớn, mình còn tức tối, mình khổ hơn. Cho nên hai gì mình không biết, thì mình không biết thì người kia còn khỏe mà mình càng khỏe hơn. Đó là cái nhìn ta gọi là tập để buông bớt những cái gánh nặng ở thế giới này. Thì học Phật cũng vậy, trong cái mà thất giác chi nó có câu cuối cùng là cái mà vui chịu với mọi cảnh ngộ, tinh tấn mà lướt lên, rồi nữa là an lạc ở trong vòng đạo đức, rồi cuối cùng nữa là có chánh có niệm, cuối cùng là vui chịu mọi cảnh ngộ. Thế giới nó là như vậy, an phận ở một thế giới này thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có đòi hỏi, mà nếu chúng ta đòi hỏi thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể được trọn vẹn được hết. Bây giờ trong thế giới ta bà này đọc cho các vị nghe, mỗi một cái lần thì có một cái bài thơ hay, mình đọc các vị nghe bài thơ của thầy Cà Ri. Lui hui nơi cõi ta bà, giật mình ngó sự đã già không hay. Bây giờ các vị cứ giật mình nghĩa là ngó lại đi. Ở thế giới được là bài thơ này có tên là phần đột nhiên. Lui hui nơi cõi ta bà, giật mình ngó sự đã già không hay. Nhát trong là đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Các vị đang mới đó là chuẩn bị Tết rồi, rầm lộ lộ chuẩn bị rồi, làm cũng bị lo đủ thứ, tính toán đủ thứ, mua bông mua hoa này kia, xong bây giờ nó qua rầm tháng giêng, qua rầm tháng giêng nó chuẩn bị hết tháng giêng rồi, cũng lễ tổ rồi, cứ qua từng tháng từng năm vậy. Cho nên đây nói rằng đó là năm qua tháng lại hết ngay một đời, nhưng mà để làm gì? Chỉ toàn lo chuyện trời ơi, chỉ toàn lo chuyện trời ơi, làm gì? Lo chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu, rồi thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh đi chầu Diêm La. Lúc nào mình nhận được một cái thơ đó thì còn báo cho mình biết là còn ung thư, là bắt đầu là nhận thơ của Diêm La rồi. Lần trước mà hòa thượng Giác Nhiên hay giảng nói rằng là tôi gửi cho mình có bốn cái thơ cái gì đó, ai có cái thơ chưa, nào nào là tóc bạc là đã có thơ đó, răng rụng là có thơ rồi đó, mối cái mình gối mỏi chân giòn hồi đó xưa ai mắc mơ bây giờ mang kiến là mờ đó, là biết là thơ đó tới lia lịa rồi. Bây giờ các vị không, ở đây mỗi lần mình đang mở biết bao nhiêu thơ, một lần thì đi chừng nửa tháng một tháng thì về để trong bàn một chồng thơ vậy, nhưng mà những vậy rồi mỗi ngày nó đều có những cái thơ khác về sức khỏe, về thị lực, về con người của mình, về máu mình huyết kia, Diêm La đã gửi tới trước rồi, báo động rồi. Cho nên bây giờ các vị đó ở đây ai có những cái thơ cuối cùng là biết rằng đó là thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu Diêm La. Ông ơi nán lại cho mà, con còn nhà diện thiết tha chưa làm. Nếu bây giờ mình xin với Diêm La, tức là xin với tử thần, xin cho mình nán lại cho tôi nghĩa là trời ơi, còn phải đợi cuối năm này con nó mới tốt nghiệp, xong vụ tốt nghiệp hoặc gả được đứa con rồi tôi mới vui lòng, đi theo ông. Tuy nhiên là Diêm La hoặc Lữ Thần không chịu, ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo thất hàm, theo ta ngươi chớ càm ràm ủng công. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, rứa là bị nghiệp dắt lôi sáo đường. Chỉ vì lúc sống xem thường, thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống nay rồi lại chết mai, đời phù du dẫn miệt mài muốn than. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trầm luân quẩn nơi, hồn trầm luân quẩn trần gian kiếp đời. Còn ai mặc, còn ai, ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Bây giờ mình đang mặc áo là áo người này không? Áo người. Thì thầy nói là ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm La thì không nhận đút tiền, không nhận hối lộ, cho nên cái đó mình nói rằng là mình điêu không được, không có cơ hội để điêu nữa. Lúc đó là điêu mà điêu đứng chứ còn điêu gì nữa đâu. Nghĩa là Diêm La không nhận đút tiền, muốn tránh mặt ổng thì hãy liền tỉnh tu, muốn tránh mặt Diêm La thì tỉnh tu. Tuy nhiên là tỉnh tu rồi có chết đâu, cũng chết thì chết, làm sao tránh ổng được. Nhưng mà có nghĩa là với cái người mà tu á, được gọi là đạt được cái đạo, hay gọi là ngộ được cái đạo á, là cái bằng gì? Nghĩa là biết trước con đường của mình đi mà tự tại trong cái việc sống chết, thì người đó gọi là biết trước con đường mình đi. Thì trong những cái lời thơ này á, thật ra là rất là mộc mạc, nhưng mà khuyên cho chúng ta thấy rằng chính chúng ta còn đang ở trong kiếp nhân sinh này. Và nếu mà muốn là có thể là thấy được rằng, các vị thấy rằng thời gian của mình nó trôi qua mau lắm, nhưng mà trong cái thời gian mình mang qua đây không phải là mình có việc làm. Nếu mà mình làm những cái việc mà quan trọng, ví dụ như là các vị phải xây chùa, phải dựng tháp, rồi phải tổ chức những khóa tu, hoặc các vị nghĩa là siêng năng tân cần tu, thì tất cả công việc các vị làm đó nó không có phí phạm. Nhưng mà có những khi mình thấy rằng mình rất là thừa, rất là vô ích, bởi vì thời gian qua đôi khi mình lo những cái chuyện đó là lông bông, mình lo những chuyện ví dụ như là làm phong thủy, rồi nữa là chuyện cầu cái này xin cái kia, rồi thay đổi cái cuộc sống của mình mà không có những cái ý chính để làm nên cái hạnh phúc của cuộc sống, thì như vậy thì gọi là mình lãng phí thời gian, phí bỏ thời gian. Rồi đến khi mà tử thần ở đó đó, mình không thể vượt qua được quân ma, không thể vượt qua được tử thần, bởi vì nữa là chỉ có khi nào mình có thể thấy được cái thực chất của cuộc sống và thấy được những cái nhiệm vụ trách nhiệm mà mình phải hy sinh trên cuộc đời, và mình có một cái niềm vui trong đó. Coi như thời gian này nó ngắn, nhưng mà đối với mình nó không ngắn, là vì nghĩa là mỗi ngày mình có quá nhiều chuyện để làm, mình không có bị dư thời gian. Cho nên có người ở các vị thấy rằng mình còn trẻ, mà có nhiều người nói là thấy sao mà đời sao nó chán quá, nó dư thời gian quá, mình không biết làm gì cả ngày. Nhiều người cả ngày không biết làm gì, thời gian nó dư. Thay vì nữa là tụng kinh niệm Phật, hoặc là đọc sách, hoặc là hy sinh gì cho ai đó, người ta không có thời gian. Và do vậy đó, người ta sống cảm thấy rất là dư thừa thời gian. Và có những người đó, bởi vì có quá nhiều công việc, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều bổn phận và quá nhiều sự hy sinh, thì thấy rằng đó, thời gian nó không có kịp để mình làm, không có đủ thời gian để mình làm công việc. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà chúng ta rơi vào chỗ thứ hai, tức là tham công tiếc việc, tức là để là mình gọi là để phí thời gian cho những việc mà không có một cái hạnh phúc hay là lợi ích cho cả thế giới nhân sinh, thì làm cho mình được mà không. Nếu lúc nào mình làm gì mà mình chỉ lo cho mình nghĩ là được cho mình, mà khi mà đã không được cho mình thì không ai được cả. Tức là mình không có thì không ai được cả. Cho nên nếu mà cuộc sống của mình chỉ nghĩ đến cho cá nhân mình không á, thì không có ai được lợi hết. Và nếu mà cái gì mà không ai được lợi, có nghĩa là mình không có gì hết. Thế giới nó vốn là như vậy. Và cái ngày mà đầu năm, hay là cái ngày những cái tháng đầu năm để cho người ta cầu an lành, chúng ta học những cái lời pháp cú này Đức Phật dạy á, thì chúng ta thấy rằng trong ba câu này á, để nó là kết luận lại là nếu mà chúng ta chỉ bám vào những cái thế giới hiện tại, hay gọi là so sánh hơn thua được mất, mong muốn rằng làm sao để mình có thể nghĩa là sinh ở một nước khác, hay là một thành phố khác, một chỗ khác nó không bị khủng bố, hay là so sánh chỗ này hơn chỗ kia, miếng đất này tốt hơn miếng đất nọ, thì Đức Phật nó là phí công vô ích. Thay vì như vậy thì dành thời gian đó để bậc hữu học có thể nghĩa là quán sát địa giới với ma giới. Mà địa giới với ma giới đây không phải là ở ngoài, mà chính là trong tứ đại của chúng ta. Chúng ta phải quán sát được tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi tứ duy ý túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề phòng và bát chánh đạo. Trong 37 phẩm trợ đạo này là căn bản để cho bậc hữu học có thể thành tựu được A-la-hán. Và cái thứ hai là Đức Phật khuyến thỉnh rằng chúng ta thay vì nữa là chúng ta bị dục, dục cảm nó lôi kéo hoài, thì chúng ta phải tập quán sát thế giới này hoặc là thân phận của bản thân của mình là nó giống như là bèo bọt, nó giống như là bọt nước vậy. Và làm thế nào để chuyển hóa được cái sự nữa là đối diện được cái mà gọi là ham muốn của mình á, trở thành một cái rộng rãi hơn, tức là cho tha nhân nhiều hơn. Tức là cũng như là cái ham muốn á, thì ai cũng có ham muốn cả, nhưng mà ham muốn để phục vụ bản thân, để thỏa mãn bản thân và đòi hỏi người khác phải thỏa mãn cho bản thân mình á, thì bây giờ mình hãy nghĩ đến người khác, nghĩ đến những người khác mà những cái gánh nặng, những cái mình gọi là những cái sọt của người khác lớn hơn, nó khổ hơn mình. Nếu bây giờ các vị thấy rằng là ở đây á, mà mình có một chiếc xe mình đi là mình muốn đi đâu là mình lái xe mình đi, mình tự do là gì. Nhưng mà rồi nếu mà cái sự thao thức, cái sự ham muốn mình á, mình muốn những chiếc xe khác, mình muốn được cái loại tốt hơn, được nhiều tiền hơn nữa, hoặc là giống như mình gọi là nó hoành tráng hơn nữa, thì bây giờ mình phải nghĩ đến cái thế giới xung quanh có những người rất là nghèo, rất là khổ. Các vị có đọc ở bên Mỹ vậy, ở bên Mỹ chứ không phải là ở bên Úc mình đâu. Có người đàn ông phải đi bộ 10 năm mà mỗi lần đi bộ đi làm là bao nhiêu cây số? 50 cây số, mỗi ngày đi 50 cây số, tức là 30 mấy mai. Và không phải một người đâu, mới đây người ta cũng tìm được một người nữa. Hồi trước một người ở Kansas, còn bây giờ một người ở gần Iowa là 10 năm nay ông nó cũng đi bộ để tiết kiệm tiền để ông nuôi vợ ông bệnh. Và ông không có dời cái nhà về cái vùng mà nó quá mắc đi. Cho nên là vì vậy ông phải ở cái vùng này một tuần lễ, một tháng ông chỉ trả từ 700 đô, 500 đô cho một cái nhà. Bây giờ nếu mà dời về cái chỗ gần cả hãng ông thì phải trả tới 1.500. Cho nên vì để tiết kiệm là các vị biết là ông phải đi quá gian xe ở trên xa lộ như vậy. Có những mùa băng tuyết mà phải đi vậy. Và có lúc á mà người ta cho quá gian, còn có lúc thì người ta không có cho quá gian. Người ta rất là sợ mấy người mà đi bộ ngoài đường. Nhưng bây giờ mình đi bộ ngoài đường mình không dám đón ai cả. Tại vì nữa là cái con người ta có thể hại mình, cho nên vì người ta sợ. Và các vị biết ở Mỹ mà ai cũng sợ, họ không dám gần. Ông đi như vậy là 10 năm mà cứ 1-2 tháng là phải thay một con dài. Không có tiền mua xe, không có tiền là để nghĩa là đổi chỗ, tức là mướn cái chỗ gần nhà. Còn cách đây là mấy tháng người ta nói là cái ông mà ở Kansas á, thì cuối cùng được hãng xe Ford tặng ông một cái xe Ford mới. Các vị biết ông đi bao nhiêu không? Ông đi là cũng là 50 ngoài cây số, tức là đã 20-30 mai trong mỗi ngày. Mà đi trong mùa đông băng tuyết vậy, mà mỗi lần đi vậy là đi rồi về vậy, thì các vị cứ tưởng tượng rằng mình ở đây mình đâu có ai chụp cái gì. Không, ở đây đâu ai chụp gì. Và nếu mỗi lần các vị nó nghĩ là mình khổ quá, đi bộ gì xa quá, thì các vị nghĩ là người ta phải đi như vậy là 10 năm vậy để đi gì cái gì, để tìm công việc làm, để nó là có tiền mỗi một tháng bao nhiêu tiền đó để mình nuôi sống cho mình và cho gia đình mình thôi. Thì so ra là cái sọt tức là cái gánh của mình á, nó nhỏ quá. Cái gánh của mình nó nhỏ hơn so với gánh người ta. Đó, rồi chưa kể là những cái đại ca còn không làm hơn, gánh một bà chưa đủ, gánh ba bốn bà thì cái đại ca gánh nó còn lớn hơn nữa, còn khổ sở hơn nữa. Một mình đã là gia đình có 20 người ôm đồm chưa đủ rồi, còn nữa là mong men đi gánh thêm những cái gánh nợ khác nữa, thì chắc chắn cái gánh người đó mình cũng nghĩ rằng trời may quá, gánh mình nó nhẹ, gánh mình không sao. Có 60 năm đi nữa thì mình cũng lượng được có một số đá đất nữa thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì gánh mình là gánh nhỏ. Trên thế giới này có rất nhiều người có những cái gánh mà cái mình kinh khủng lắm, gánh chịu không nổi. Cho nên khi mà chúng ta so sánh, chúng ta phân biệt như vậy rồi, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, gánh đi cuộc đời. Đổi cái nhìn, đổi thái độ, hay nói một cách khác là đổi suy nghĩ. Và chúng ta vào trong chùa cũng như những ngày đầu năm vậy, thay vì phải dành lòng, phải hái lòng, phải giật lòng, phải cầu xin, thì chúng ta chỉ đổi không ăn mài Đức Phật nữa, mà chỉ nữa là học theo lời Phật dạy. Miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ là muôn chân mắt lòng, là tết rồi. Và khi nào mà chúng ta đổi được luôn cả con người vận mệnh chúng ta, ta chỉ tập thêm một câu, tức là chọn một pháp để tu thôi. Muốn cho mình được bình an, đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Chỉ có một câu đó thôi, tập một pháp đó thôi thì tự nhiên mình được bình an, không làm ai khổ lòng thì chắc chắn mình có thể. Đừng đòi hỏi, đừng tìm kiếm, và coi như là cái phần tùy thuận tất cả các pháp mà nói theo trong cái tập pháp cuối cùng là gì? Vui chịu với mọi cảnh ngộ, bởi vì biết đâu lúc đó người ta đã như vậy, hoàn cảnh như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy. Cho nên đừng đòi hỏi rằng những gì đến với chúng ta là hoàn toàn tốt đẹp hay là trốn chạy. Có trốn chạy nữa mình cũng không trốn chạy. Rồi chúng ta dừng lại ở đây, và lần tới thì chúng ta sẽ học trong phẩm hoa này á, nó có mười mấy hai chục câu, ít hơn cái phẩm song yếu. Và lần tới là chúng ta sẽ nói một cái câu cũng rất là đặc biệt, đó là như nước lũ cúng phân những xóm làng còn sai hữu, tử thần sẽ lôi phân đi những người tâm còn sinh ái nước, những bông hoa dục lạc mình vừa góp nhận được. Câu này rất là đặc biệt, và ngày nhỏ thầy đã học cái câu này rồi. Coi như là tử thần sẽ lôi đi, trong khi đó người ta là góp nhận biết bao nhiêu tiền tài, biết bao nhiêu danh vọng, biết bao nhiêu bông hoa. Và cuối cùng rồi tử thần nó lôi đi thì giống như là nước vậy, nó trôi đi, mở mắt ra là không còn gì hết. Thì đó là một cái bài học cuối rất là hay, sẽ chúng ta sẽ học lần tới.
Chúng ta sẽ
đều chọn thành Phật đạo.